Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về các sự kiện nổi bật của Giáo hội Công giáo trong năm 2014. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Theo bước mẹ con nguyện về muôn phương sắc rêu tin mừng cho khắp trần gian. Ôi những lời Chúa dạy thật thâm sâu, ngày đêm mẹ luôn ấp ủ trong lòng, mẹ luôn ngẫm nghĩ không ngừng chiêm nghiệm lời Chúa đi suốt cuộc đời. Vì lời Ngài phán nào sai, vì lời Ngài mãi chẳng phai.
Maria, mẹ đồng trinh vô nhiễm nguyên tử. Maria, mẹ dìu con qua ngàn đêm tối, mang trong tim lời của Chúa soi sáng khắp nơi, lời của Chúa sức sống muôn đời. Từng ngày con sẽ đổi mới, tin cho con trọn đời theo gương của mẹ, luôn vâng nghe và niệm suy bao lời của Chúa. Con ra đi nguyện thực thi chân lý cao sâu, dù đường xa bao nỗi thương đau, ngày về hạnh phúc bên lâu.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 16 đến câu 21. Khi ấy, các người chăn chiên hối hả đi đến Bethlehem. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên, còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay trình bày 2 thái độ khác hẳn nhau. Thứ nhất, thái độ của những người chăn chiên là tíu tít kể chuyện và vui mừng. Họ hối hả lên đường để gặp gia đình thánh, Đức Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Sau khi gặp rồi, họ vui mừng vừa đi vừa ca tụng tôn vinh Thiên Chúa. Thái độ thứ hai. Thái độ của Đức Maria là ghi nhớ mọi sự và suy niệm trong lòng khi nghe những người chăn chiên nói về hài nhi. Thánh Luca khám phá ra đặc điểm của mẹ Thiên Chúa là lắng nghe và suy đi nghĩ lại những điều về Chúa Giêsu. Tuy là mẹ của Chúa Giêsu, nhưng ban đầu Đức Mẹ không hiểu hết về con mình. không hiểu hết, nhưng nhờ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại, nên sau cùng, mẹ đã rất hiểu Ngài. Là những môn đệ của Chúa Giê-xu, chúng ta cần phải ghi nhớ và suy đi nghĩ lại những kỷ niệm về Chúa, những giáo huấn của Ngài thì mới hiểu được Ngài và áp dụng vào cuộc sống, như Đức Maria hằng thể hiện trong cuộc đời của mẹ. Đức Maria đã thinh lặng không chỉ lúc này, nhưng trong suốt cuộc đời của người. Được làm mẹ Thiên Chúa, nhưng chung quanh người chẳng có mấy ai biết đến tước hiệu này. Tại Cana, người đã nhẹ nhàng báo cho Chúa Giê-xu biết bữa tiệc không còn rượu nữa. Trong cuộc đời công khai của Chúa, người đã âm thầm theo bước chân con. Và bên thánh giá, trong nỗi đau đớn tột cùng, người đã chứng kiến những giờ phút cuối cùng của con mình. Có thể nói, người đã sống tâm tình của một nữ tỳ khiêm tốn. Người chỉ muốn phục vụ trong âm thầm, còn vinh quang danh dự, thì người xin dành cho người khác. Trong một thế giới, có quá nhiều tiếng động của bom đạn, của tranh chấp, của bạo lực. Chúng ta hãy bắt chước thái độ thinh lặng và lắng nghe của Đức Maria. Nhờ đó, chúng ta sẽ tìm được bình an trong tâm hồn và tạo được hòa khí trong tương quan với tha nhân. Và chúng ta thử thinh lặng để suy đi nghĩ lại về những sự việc chung quanh việc Chúa Giáng sinh, để coi xem chúng ta nghe được gì. Hài nhi Giê-xu muốn nhắn nhủ gì với chúng ta trong năm mới này? Hài nhi muốn nói gì với chúng ta khi nghe tin những tín hữu đang chịu đau khổ bên Syria và những nơi khác? Chúa muốn nói gì với chúng ta khi chúng ta chứng kiến những người nghèo khổ xung quanh mình? Chúa muốn nói với chúng ta điều gì trong những cơn bão tàn phá khủng khiếp trong những năm qua? Hãy sống thinh lặng để có thể lắng nghe tiếng Chúa trong tiếng nói của thiên nhiên và của nhân loại. Lạy mẹ Maria, mẹ đã chọn phần tuyệt hảo là lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Xin cho chúng con hằng noi gương mẹ mà gắn bó cùng Chúa trọn đời. Amen.
Con đứng lặng giữa trời chiều mênh mang, lắng nghe núi rừng vang khúc ta ơi. Trên bước đường lưu lạc nhiều lòng đau, mẹ ơi, đời con vất vả dặm trường, nhiều khi đói lạ bên đường, tay mẹ nâng đỡ săn sóc men thương. Cuộc đời quên hết sầu vương, trở về bên Chúa tình thương.
Maria, mẹ đồng trinh vô nhiễm nguyên tội. Maria, mẹ dìu con qua ngàn đêm tối, mang trong tim lời của Chúa soi sáng khắp nơi, lời của Chúa sức sống muôn đời. Từ ngày con sẽ đổi mới, xin cho con trọn đời theo gương của mẹ, luôn vâng nghe và niệm suy bao lời của Chúa. Con ra đi nguyện thực thi chân lý cao sâu, dù đường xa bao nỗi thương đau, ngày về hạnh phúc bên nhau.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo. do Mai Hương trình bày. Tin Cộng hòa Czech. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi Đại hội Giới Trẻ Đại Kết Cộng đoàn Teze. Nhân Cộng đoàn Teze tổ chức Đại hội Giới Trẻ Đại Kết từ ngày 29 tháng 12 năm 2014 đến ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2015 tại Praha, thủ đô Cộng hòa Czech. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp đến Đại hội. Sau đây là toàn văn sứ điệp. Các bạn trẻ thân mến, từ khắp các quốc gia châu Âu và các châu lục khác, các bạn đang quy tụ tại Praha tham dự Đại hội Giới Trẻ Đại Kết Châu Âu lần thứ 37 do Cộng đoàn Teze tổ chức. Tại Praha và trong suốt năm 2015 tại Teze, bằng việc cầu nguyện và đối thoại, các bạn cùng nhau tìm kiếm những cách trở nên muối cho đời. Đức Thánh Cha Francisco hết sức khuyến khích các bạn trong cuộc tìm kiếm này. Nơi đó các bạn sẽ khám phá niềm tin rất đáng ngạc nhiên được Đức Kitô gieo trong lòng mình. Các bạn đừng để mình chìm trong những giới hạn và sự nghèo nàn của bản thân. Nhờ thần khí của Người đang hiện diện nơi bạn, Đức Kitô sẽ làm cho các bạn trở nên muối cho đời. Hãy tìm đến Đức Kitô để nhận lấy những gì Người mong mỏi nơi các bạn. Người đến để ban cho thế giới hương vị đích thực của nó bằng cách giúp thế giới nhận ra được vẻ đẹp của sự hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông giữa anh chị em với nhau. Nhân dịp Cộng hòa Czech kỷ niệm 25 năm khôi phục nền dân chủ, khi cầu nguyện, các bạn đừng quên các vị tứ đạo và những bậc tuyên xưng đức tin. Mọi người nam nữ thành tâm thiện chí đã hiến thân mình, và có khi đã phải trả bằng giá của những nỗi đau thương tột cùng, để đất nước mình tìm lại được con đường đi đến tự do. Các bạn được mời gọi mở toang những con đường dẫn đến tự do bằng cách tự nguyện hiến thân mình như Đức Mẹ tại Nazareth đã đón nhận sự sống của con Thiên Chúa. Chính sự sống này đang chờ được tỏa lan nơi các bạn. Đức Thánh Cha tin tưởng vào khả năng và hoạt động sáng tạo của các bạn sẽ làm cho niềm vui tin mừng được loan báo và lắng nghe tại đất nước của các bạn hôm nay. Tốt đẹp biết bao khi các bạn trẻ trở thành những người hành hương đức tin, hân hoan mang Chúa Giêsu đến mọi nẻo đường, mọi không gian ngóc ngách trên địa cầu này. Như Đức Thánh Cha đã nói trong chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ, khi nhắc đến các bạn, những người trẻ chính thống giáo, công giáo và tin lành, những người hiện đang tham dự Đại hội Quốc tế Giới Trẻ do Cộng đoàn Teze tổ chức. Những người trẻ hôm nay đang yêu cầu chúng ta bước tới phía trước trong cuộc hành trình hiệp thông trọn vẹn. Đức Thánh Cha chân thành chúc lành cho các bạn, những người trẻ tham dự đại hội, quý thầy Teze, quý mục sư và tất cả mọi người tiếp đón các bạn trẻ tại Praha và các khu vực phụ cận. Tin Roma. Cải tổ giáo triều Roma sẽ tái tục mạnh mẽ vào tháng 2 năm tới. Tháng 2 năm 2015 sẽ là một tháng bận rộn cho hàng lãnh đạo của giáo triều Roma, được đánh dấu bằng phiên khoáng đại của một ủy ban giáo hoàng mới về chống lạm dụng trẻ em, một cuộc họp của tất cả các hồng y trên thế giới, và một công nghị tấn phong hồng y. Tòa Thánh công bố vào ngày 11 tháng 12 rằng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ nâng lên hàng Hồng Y một số vị vào ngày 14 và 15 tháng 2 năm 2015. Tuy nhiên tuần lễ trước công nghị sẽ có một số cuộc họp quan trọng khác. Hội đồng các Hồng Y đã được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến vào giữa tháng 12, sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo từ ngày mùng 9 đến 11 tháng 2 năm 2015, đang tiếp tục lập kế hoạch cho việc tái cơ cấu giáo triều Roma. Sau đó vào ngày 12 và 13, những kế hoạch này sẽ được trình bày tại một cuộc họp của tất cả các Hồng Y trên thế giới. Dựa theo tiền lệ mà Đức Giáo Hoàng đã thiết lập vào tháng 2 năm 2014, có khả năng là Đức Thánh Cha sẽ mời các giám mục sắp được nâng lên hàng Hồng Y tham gia vào các cuộc họp của những ngày trước buổi lễ tấn phong chính thức. Hội đồng các Hồng Y thông báo sẽ kiến nghị thành lập hai hội đồng tòa thánh mới, một dành cho các giáo dân, một dành cho các vấn đề chính trị và xã hội. Tuy nhiên Đức Giáo Hoàng đã cảnh báo rằng việc tái cơ cấu giáo triều Roma còn cần nhiều thời gian để hoàn thành. Một khi kế hoạch về việc thành lập những cơ quan mới được trình bày với Hồng Y Đoàn vào tháng 2, tòa thánh vẫn còn cần nhiều thời gian. Tháng 2 năm 2015 cũng sẽ chứng kiến những cuộc họp chính thức đầu tiên của Hội đồng Giáo Hoàng về bảo hộ các trẻ vị thành niên, dưới sự chủ trì của Đức Hồng Y Sean O'Malley của Boston, Hoa Kỳ. Cuộc họp sẽ được tổ chức tại Roma từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 2 năm 2015. Cho đến nay, danh tính của 9 thành viên mới của ủy ban vẫn chưa được xác định chính thức. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 2014 vừa kết thúc. Theo thông lệ, Ban biên tập trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam bình chọn những sự kiện đáng chú ý nhất trong sinh hoạt của Giáo hội toàn cầu 365 ngày qua. Sự kiện thứ nhất, Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Thượng Hội đồng Giám mục đã khai mạc khóa ngoại thường về gia đình vào Chủ nhật ngày 5 tháng 10 năm 2014 với thanh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Chủ đề của Thượng Hội đồng là các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo tin mừng. Sáng Chủ nhật, ngày 19 tháng 10, ngày Khánh nhật truyền giáo năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco và các nghị phụ đã đồng tế thanh lễ tạ ơn bế mạc Thượng Hội đồng và tuyên phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Sự kiện thứ hai, tôn phong hiển thánh hai Đức Giáo Hoàng, Gioan thứ 23 và Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chủ nhật ngày 27 tháng 4 năm 2014, lễ kính lòng thương xót lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử 2000 năm của Giáo hội Công giáo. Hai vị Giáo Hoàng được tôn phong hiển thánh trước sự hiện diện của hai vị Giáo Hoàng và gần 1 triệu tín hữu trên khắp thế giới. Sự kiện thứ ba, năm đời sống thánh hiến. Năm đời sống thánh hiến do Đức Thánh Cha Francisco thiết lập đã chính thức khai mạc vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, ngày 30 tháng 11 năm 2014. Thánh lễ trọng thể khai mạc năm đời sống thánh hiến được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Joao Prado Avi Bộ trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các tu đoàn tông đồ, chủ tế. Năm Đời Sống Thánh Hiến thực tế kéo dài hơn một năm và sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 2 năm 2016. Sự kiện thứ tư. Thành lập Quốc vụ Viện Kinh tế. Với tự sắc Fidelis Dispensator et Prudens ban hành ngày 24 tháng 2 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco thành lập Quốc vụ Viện Kinh tế và đã bổ nhiệm Đức Hồng Y George đứng đầu viện này. Quốc vụ Viện Kinh tế là một cấu trúc mới có nhiệm vụ điều phối trong lĩnh vực kinh tế và hành chính của Tòa Thánh và Nhà nước Vatican. Sự kiện thứ năm. Đức Thánh Cha Tông Du Thánh Địa. Trong 3 ngày, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5, Đức Thánh Cha đã thực hiện chuyến Tông Du Thánh Địa để kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ đại kết lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athanagoras. Sự kiện thứ sáu. Cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Buổi gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến Tông Du Thánh Địa 3 ngày, hồi cuối tháng 5 năm 2014, đã diễn ra tại Vatican ngày 8 tháng 6 năm 2014, với sự hiện diện của Tổng thống Israel Shimon Peres, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Đức Thượng Phụ Bartholomaios và Đức Thánh Cha Francisco. Sự kiện thứ bảy. Đức Thánh Cha Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha đã thực hiện chuyến Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ, theo lời mời chung của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ và Đức Thượng Phụ Constantinopolis là Bartholomaios thứ nhất. Chiều kích đại kết là nét chính của chuyến viếng thăm này. Kết thúc chuyến tông du, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Bartholomaios thứ nhất đã ký một tuyên bố chung. Sự kiện thứ tám. Đức Thánh Cha Tông Du Hàn Quốc và tham dự Đại hội Giới Trẻ Châu Á. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8, Đức Thánh Cha đã thực hiện chuyến Tông Du Hàn Quốc. Đây là chuyến Tông Du đầu tiên đến châu Á của Đức Thánh Cha Francisco. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã tham dự Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần thứ 6 và tôn phong chân phước cho Phaolô Jun Ji Chung và 123 người bạn, tất cả đều chịu tử đạo vì đức tin. Sự kiện thứ 9, Đức Hồng Y Tao Răng được bổ nhiệm làm Hồng Y Nhiếp Chính. Ngày 20 tháng 12 năm 2014, Đức Hồng Y Jean-Louis Tao Răng đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Hồng Y Nhiếp Chính của Giáo hội Roma. Đức Hồng Y Tao Răng, năm nay 71 tuổi, đã từng là Bộ trưởng Ngoại giao vào thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, từ năm 1990 đến năm 2003. Từ năm 2007, Ngài là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Sự kiện thứ 10. Chủ tịch Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Công giáo Thầm Lặng Trung Quốc qua đời. Đức Giám mục Giuse Phạm Trung Lương, dòng tên, Giám mục Thượng Hải, 96 tuổi. Chủ tịch Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Công giáo Thầm Lặng Trung Quốc, và là người lãnh đạo Cộng đồng Công giáo Thầm Lặng tại Thượng Hải, qua đời tại Thượng Hải hôm Chủ nhật, ngày 16 tháng 3 năm 2014, sau một thời gian dài lâm bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về các sự kiện nổi bật của Giáo hội Công giáo trong năm 2014 do Ban biên tập trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam bình chọn. Trong một thời sự tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn các sự kiện nổi bật của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam trong năm 2014. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát vừa rồi, chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn những mục tiêu của năm đời sống thánh hiến. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xem những chân trời của năm đời sống thánh hiến là gì trong tông thư Đức Thánh Cha Francisco gửi cho những người sống đời tận hiến. Đức Thánh Cha Francisco viết: Với bức thư này, ngoài những người tận hiến, tôi ngỏ lời với các giáo dân chia sẻ lý tưởng, tinh thần, sứ vụ với họ. Một vài dòng đã có một kinh nghiệm lâu dài về lĩnh vực này, những dòng khác chỉ mới có kinh nghiệm gần đây. Thật vậy, chung quanh mỗi dòng tu cũng như chung quanh các tu đoàn tông đồ và cả những tu hội đời, có một gia đình rộng lớn hơn, gia đình đặc sủng, bao gồm nhiều dòng nhận biết nhau trong cùng một đặc sủng, và nhất là những giáo dân cảm thấy mình được kêu gọi chia sẻ đặc sủng ấy trong điều kiện giáo dân của mình. Tôi khuyến khích các anh chị em, những giáo dân, hãy sống năm đời sống thánh hiến như là một hồng ân có thể giúp cho mình ý thức hơn về ân huệ đã lãnh nhận. Anh chị em hãy cử hành năm nay cùng với toàn thể gia đình để tăng trưởng và cùng nhau đáp lại những tiếng gọi của Thánh Linh trong xã hội hôm nay. Trong vài cơ hội, khi những người tận hiến thuộc những dòng khác nhau gặp gỡ nhau, thì anh chị em hãy tìm cách để cũng hiện diện như là biểu hiện hồng ân duy nhất của Thiên Chúa, ngõ hầu biết được kinh nghiệm của những gia đình đặc sủng khác, của những nhóm giáo dân khác, và nhờ đó mà trở nên phong phú hơn và nâng đỡ lẫn nhau. Năm đời sống thánh hiến không chỉ liên quan đến những người tận hiến, mà còn đến toàn thể giáo hội. Vì thế, tôi ngỏ lời với toàn dân Kitô giáo để ý thức hơn ân huệ của sự hiện diện của biết bao người tận hiến, thừa kế của những đại thánh đã làm nên lịch sử của Kitô giáo. Giáo hội sẽ ra thế nào nếu không có các thánh Benedicto và thánh Basilio? Nếu không có thánh Augustino và thánh Bernardo, nếu không có thánh Francisco và thánh Đa Minh, nếu không có thánh Ignacio Loyola và thánh Teresa Avila, nếu không có thánh Angela Merici và thánh Vincent Paulo. Danh sách hầu như bất tận cho đến thánh Gioan Bosco, chân phước Teresa Avila. Chân phước Paulo thứ sáu đã nói: Nếu không có dấu chỉ cụ thể này, đức mến hun nóng toàn giáo hội có nguy cơ sẽ nguội đi, sự nghịch lý cứu độ của tin mừng sẽ cùn đi, muối đức tin sẽ hòa tan trong một thế giới trên đường tục hóa. Vì thế, tôi mời gọi tất cả mọi cộng đồng Kitô hãy sống năm nay trước hết để tạ ơn Thiên Chúa và nhớ lại những hồng ân mà chúng ta đã và còn đang nhận lãnh nhờ sự thánh thiện của những vị sáng lập và sự trung thành với đặc sủng của biết bao nhiêu người tận hiến. Tôi mời gọi hết mọi người hãy kề sát những người tận hiến để chia vui với họ, để san sẻ những khó khăn của họ, để hợp tác với họ trong tầm mức có thể được trong việc thực thi tác vụ và công việc của họ mà cũng là của toàn thể giáo hội. Hãy giúp họ cảm nhận được lòng ưu ái và thiện cảm của toàn thể dân Chúa. Tôi chúc tụng Chúa vì sự trùng hợp may mắn giữa năm đời sống thánh hiến với thượng hội đồng về gia đình. Gia đình và đời sống thánh hiến là những ơn gọi mang lại sự phong phú và ân điển cho mọi người, những không gian kiến thiết các tương quan nhân bản, những nơi loan báo tin mừng. Gia đình và đời sống thánh hiến có thể giúp đỡ lẫn nhau. Với bức thư này, tôi mạo muội ngỏ lời với những người tận hiến và những phần tử của các huynh đoàn và cộng đoàn thuộc các giáo hội ngoài công giáo. Đời đan tu là một gia sản của giáo hội hiệp nhất, vẫn còn sinh động bên các giáo hội chính thống và bên giáo hội công giáo. Từ nếp sống đan tu cũng như từ những kinh nghiệm kế tiếp vào thời mà giáo hội Tây Phương còn hợp nhất, nhiều dự án khác được gợi hứng giữa lòng các cộng đồng giáo hội của phái cải cách, và rồi tiếp tục sản sinh những hình thức khác của tình hiệp thông huynh đệ và phục vụ. Bộ các dòng tận hiến và tu đoàn tông đồ đã phát thảo chương trình gặp gỡ giữa các phần tử thuộc đời sống thánh hiến và huynh đệ thuộc về các giáo hội khác nhau. Tôi hết lòng khuyến khích những cuộc gặp gỡ này, ngõ hầu tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sự quý trọng và hợp tác hỗ tương. Nhờ vậy, sự đại kết của đời sống thánh hiến sẽ giúp cho con đường hợp nhất giữa tất cả các giáo hội. Chúng tôi không thể quên rằng hiện tượng tu trì vẫn hiện hữu trong tất cả các tôn giáo lớn. Không thiếu những kinh nghiệm đối thoại liên tôn về đời đan tu giữa giáo hội công giáo và một vài truyền thống tôn giáo lớn. Tôi cầu chúc cho năm đời sống thánh hiến trở thành cơ hội để lượng định con đường đã đi, để gây ý thức nơi các người tận hiến về lĩnh vực này, để tự vấn về những bước kế tiếp phải làm, ngõ hầu tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau sâu xa hơn và hợp tác trong khá nhiều môi trường chung nhằm phục vụ đời sống nhân loại. Việc đồng hành luôn vẫn là giúp nhau trở nên phong phú hơn và mở ra những đường hướng mới cho việc gặp gỡ giữa các dân tộc và văn hóa trong giai đoạn này đang gặp nhiều chướng ngại. Sau cùng, tôi ngỏ lời cách riêng với những anh em trong hàng giám mục. Mong sao cho năm nay là cơ hội thuận tiện để tiếp đón thân mật và hân hoan đời sống thánh hiến như là một nguồn vốn liếng tinh thần, góp phần vào thiện ích của toàn thể hội thánh, chứ không chỉ riêng gì của các dòng tu. Đời sống thánh hiến là hồng ân cho giáo hội, phát sinh trong giáo hội, tăng trưởng trong giáo hội và hoàn toàn hướng về giáo hội. Vì thế, xét như là hồng ân cho giáo hội, đời sống thánh hiến không phải là một thực thể lẻ loi, nhưng thuộc về bản chất của giáo hội, nằm trong tâm điểm của giáo hội như là yếu tố quyết định của sứ mạng giáo hội, xét vì nó diễn tả bản chất thâm sâu của ơn gọi Kitô giáo và nỗi khắc khoải của giáo hội hôn thê, mong được kết hiệp với hôn phu duy nhất. Vì thế, đời sống thánh hiến chắc chắn thuộc về sự sống và sự thánh thiện của giáo hội. Trong bối cảnh này, tôi mời gọi anh em, những mục tử của các giáo hội địa phương, hãy ân cần cổ động trong cộng đồng của anh em các đặc sủng khác nhau, dù cũ hay mới, bằng cách nâng đỡ, linh hoạt, giúp đỡ trong việc phân định, âu yếm gần gũi họ trong những hoàn cảnh đau đớn và yếu đuối mà một vài người tận hiến có thể gặp phải, và nhất là bằng cách dạy dỗ để soi sáng cho dân Chúa biết giá trị của đời sống thánh hiến. Nhờ vậy, làm nổi bật vẻ đẹp và sự thánh thiện của giáo hội. Tôi ký thác năm đời sống thánh hiến cho Đức Maria, trinh nữ của lắng nghe và chiêm niệm, môn sinh tiên khởi của người con yêu dấu của mình. Chúng ta hãy nhìn ngắm người là nữ tử quý mến của Chúa Cha và được trang điểm bởi mọi hồng ân, như mẫu gương tuyệt vời của việc đi theo Chúa Kitô trên đường yêu mến Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Hợp với anh chị em trong tâm tình biết ơn vì những ân huệ dồi dào của ân sủng và ánh sáng mà Chúa thương ban, tôi đồng hành với anh chị em với phép lành tòa thánh. Vatican ngày 21 tháng 11 năm 2014, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ. Francisco, Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến! chúng ta vừa tìm hiểu trọn vẹn tông thư Đức Thánh Cha Francisco gửi cho những người sống đời tận hiến, nhân năm về đời sống thánh hiến. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, chuyển ngữ. Trong những buổi phát tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hợp tuyển những bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Đời con đây kể từ nay đã thuộc về Chúa, còn gì vui hơn khi được ơn hiến trao thân mình, hợp giá đường tình đường hy sinh dâng hiến đời con, sống chết lo chi trong tay Ngài, cuộc sống ngày mai trong đầy hân hoan con ca vang khúc hát tin yêu. Đời huyền diệu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu một gian khó, có Chúa cùng con. Ước sao vẹn tròn, tình vẫn còn, danh thắm muôn đời. Cuộc đời con đây kể từ nay, sống cho mình Chúa. Dù ngàn đau thương không hề vương, vẫn trên bước đường. Lòng mến can trường vượt bóng sương, loan báo tình thương. Với Chúa ra đi còn sợ gì bao nỗi hiểm nguy. Lòng đầy hân hoan con ca vang khúc hát tin yêu. Cuộc đời huyền diệu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, con Chúa cùng con. Vẫn còn xanh thắm muôn đời.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trong số 43 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, khi đề cập đến các bổn phận trần thế của các Kitô hữu, Công đồng Vatican II đã viết như sau. Một trong những sai lầm trầm trọng nhất của thời đại mà người ta có thể nhận thấy nơi nhiều người chính là khoảng cách giữa đức tin họ tuyên xưng và cuộc sống hàng ngày của họ. Khẳng định trên đây của Công đồng Vatican II hẳn rất chính xác đối với lối sống đạo hiện nay của nhiều người. Đạo đối với nhiều người có lẽ chỉ là kinh kệ, các bí tích, những buổi rước sách linh đình, những sinh hoạt trong hoặc xung quanh nhà thờ. Và người ta có thể là những tín hữu rất đạo đức trong bốn bức tường của nhà thờ, nhưng lại xem thường những đòi hỏi của công bình, bác ái, của liên đới, của chia sẻ là cốt lõi của tin mừng. Đức tin phải được tuyên xưng, phải được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Đó là bài học mà chúng ta có thể tìm thấy nơi gương sáng của gia đình Tobia. Mở đầu cho loạt bài suy niệm về sách Tobia, hôm nay chúng tôi xin được gửi đến các gia đình Kitô đoạn 12, từ câu 12 đến câu 14 như sau. Khi ấy, sứ thần Raphael, gọi riêng ông Toby và người con Tobia, và nói với họ như sau. Các ngươi nên biết rằng, khi ngươi và Sarah cầu nguyện, thì chính ta đã dâng lên tôn nhang vinh hiển Chúa lời cầu nguyện của các ngươi. Ta cũng đã làm thế khi ngươi chôn cất kẻ chết, khi ngươi không ngần ngại bỏ dở bữa ăn để đi chôn cất người chết. Bây giờ ta đã được sai đến để thử lòng ngươi. Thiên Chúa cũng đã sai ta đến để chữa lành ngươi và Sarah, con dâu của ngươi. Tất cả các nhân vật chính trong truyện Tobia đều lấy Chúa làm trọng tâm cuộc sống của họ. Thiên Chúa luôn hiện diện trong mỗi một chọn lựa và cảnh huống cuộc sống của họ. Họ cũng đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn nhất với niềm xác tín rằng họ không đơn độc một mình. Nhưng niềm tín thác nơi Thiên Chúa ấy không hề giam hãm họ trong tự phụ và ích kỷ. Trái lại, hướng họ đến với tha nhân, nhất là những người cùng khổ, nghèo hèn. Trong các nhân vật của câu chuyện, nổi bật nhất về lòng tín thác và vị tha chính là Toby. Các cuộc sống của ông là một tiếng thưa xin vâng trọn vẹn với lề luật được xem như chính ý muốn của Thiên Chúa. Những tiêu chuẩn đạo đức cơ bản nhất hướng dẫn cuộc sống của ông đã được sứ thần Raphael nhắc đến trong đoạn trích dẫn trên đây. Đó là ngợi khen tôn vinh Chúa bằng lời cầu nguyện và sống tình liên đới với tha nhân, nhất là những người cần được giúp đỡ. Với những ai sống như thế, ngay cả khi họ phải đương đầu với khó khăn thử thách, Thiên Chúa luôn độ trì họ. Đó là điệp khúc nổi bật nhất mà chúng ta có thể đọc thấy xuyên suốt câu chuyện. Niềm tin giúp cho con người tín thác nơi Thiên Chúa, nhưng cũng chính niềm tin luôn đòi hỏi con người phải thể hiện tình liên đới với tha nhân. Nhân một ngày lễ ngũ tuần, người con Tobia phát hiện một người Do Thái bị sát hại và ném giữa công trường. Lập tức, anh về báo tin cho người cha. Nghe tin ấy, ngay giữa bữa ăn, ông Toby đã đứng lên và kín đáo mang xác nạn nhân về giấu trong nhà mình. Khi mặt trời lặn, ông lặng lẽ đi đào huyệt và chôn cất người xấu số. Những người láng giềng cười nhạo và đe dọa tố cáo ông, nhưng ông không bao giờ lùi bước trước bất cứ một đe dọa nào. Một niềm tin như thế không là bộ áo mà người ta chỉ mặc một lần mỗi ngày Chủ nhật, nhưng là một sức mạnh có sức biến đổi và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Ông Toby luôn nối kết niềm tin với những đòi hỏi của bác ái. Nhân một lễ ngũ tuần, ông đã cho chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, rồi nói với con như sau. Con hãy đi và tìm bất cứ người anh em nghèo hèn nào của chúng ta tại Ninive. Mời người đó về dùng bữa với chúng ta. Cha ở nhà chờ con về. Quả thật, một niềm tin không mở rộng quả tim cho người khác, nhất là những người cùng khổ, không phải là một niềm tin đích thực. Ông Toby không chỉ sống riêng niềm tin cho mình, ông muốn san sẻ niềm tin ấy cho người con của ông. sai con ra khỏi nhà để đi tìm người nghèo khổ về giúp đỡ. Ông Toby quả thật đã trao ban cho con món quà quý giá nhất trong cuộc sống, đó là niềm tin được thể hiện bằng tình thương đối với tha nhân. Tình yêu trong gia đình, giữa vợ chồng, tình thương giữa cha mẹ và con cái, chỉ có thể được nuôi dưỡng và lớn lên bằng tình liên đới với tha nhân mà thôi. Gia đình là giáo hội nhỏ, hay đúng hơn, một ngôi thánh đường nhỏ. Người ta không đến thánh đường để ở lại mãi trong đó, mà đến đó để múc lấy lương thực và san sẻ cho người khác. Một gia đình không sống tình liên đới với tha nhân là một gia đình chết. Ở đây, chúng ta nhớ lại lời khuyến cáo của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Một đức tin không có việc làm là một đức tin chết. Một gia đình không sống tình liên đới là một gia đình buồn thảm. Những lời của sứ thần Raphael mà chúng tôi trích dẫn trên đây gợi lên cho chúng ta ý nghĩa và những đòi hỏi của bí tích thánh thể. Thánh thể là trọng tâm của đời sống đức tin. Người tín hữu Kitô thông hiệp với Đức Kitô để được nối kết với người anh em của mình. Thánh lễ mỗi ngày Chúa Nhật hay mỗi ngày là tuyệt đỉnh và là khởi đầu của một ngày sống của người tín hữu Kitô. Của lễ của người tín hữu chính là cuộc sống với những cố gắng sống yêu thương bác ái của họ. Và từ bàn tiệc thánh thể, người tín hữu múc lấy sức sống mới, niềm tin yêu mới, để trở về san sẻ với tha nhân. Như vậy, sẽ không còn khoảng cách giữa đức tin mà họ tuyên xưng trong nhà thờ với cuộc sống hàng ngày của họ. Không còn khoảng cách giữa bàn thờ trong nhà thờ và bàn thờ giữa chợ đời. Thống nhất niềm tin với cuộc sống hàng ngày, đó chính là đòi hỏi cơ bản nhất trong con đường tu đức dành cho những người sống bậc hôn nhân và gia đình vậy. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay là ngày đầu năm mới dương lịch, ngày 1 tháng 1 năm 2015. Trong Anh ngữ, tháng 1 gọi là January. January là từ đặt theo tên của một vị thần La Mã. Vị thần này có một điểm đặc biệt, đó là có hai mặt. Một mặt luôn nhìn về quá khứ, và một mặt luôn hướng nhìn về tương lai. Người ta đặt tháng giêng có tên là January để nhắc nhở mọi người rằng đây là thời điểm để nhìn về quá khứ và cũng là lúc để nhìn về tương lai. Nhìn về quá khứ để xem xét, để tính toán sổ sách, công ăn việc làm trong một năm qua, coi lời lỗ thế nào. Cách riêng, đối với những người Kitô hữu, thì đây là thời điểm để nhìn lại cuộc sống của mình. Nhìn lại 365 ngày của năm vừa qua, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy vui có, buồn có, thành công có, thất bại có, trung thành có và phản bội cũng có. Và biết bao ơn lành của Thiên Chúa đã tuôn đổ trên chúng ta mà chúng ta đã không hưởng dụng. Chúng ta lo lắng nhiều, nhưng những lo lắng của chúng ta có làm vinh danh Chúa hay làm vinh danh mình? Chúng ta dùng thời gian và những phương tiện Chúa ban như thế nào? Có lo lắng cho sự sống vĩnh cửu của mình không? Hay là đầu tư quá nhiều cho những chuyện chóng qua? Rồi khi nhìn về tương lai, nhìn vào năm mới, thì mỗi người có một thái độ khác nhau. Người trẻ thì vui mừng vì thêm được một tuổi, thêm được sự trưởng thành khôn lớn. Nhưng người già thì lại đón năm mới với một thái độ e dè hơn, vì thêm tuổi thì thêm già, và ngày tháng còn lại trên đời cũng chẳng là bao. Thêm tuổi thì thấy tóc thêm bạc, nét mặt và sức khỏe thêm giảm sút. Đón chào năm mới thì cũng có những niềm vui, nhưng cũng có những nỗi lo toan trong cuộc sống, vì thấy thời gian sao mau qua chóng hết. Khi nghĩ về thời gian, cũng là lúc nghĩ về cuộc đời. Mỗi người với những nỗi vất vả, lo toan, niềm vui, nỗi buồn, đến rồi lại đi. Có những niềm vui tột bậc, ta cứ tưởng nó còn mãi, nhưng rồi cũng qua. Có những thất bại và những nỗi buồn xé lòng, sâu thẳm, nhưng rồi nó cũng sẽ qua. Thời gian xóa nhòa tất cả. Nó xóa nhòa bao vết tích của những người ta yêu thương, và rồi nó cũng xóa nhòa mọi vết tích của chúng ta trên cuộc đời này. Những công việc, những tác phẩm, những lời nói, những hành động của chúng ta rồi cũng sẽ biến tan. Trong ngày đầu năm mới hôm nay, Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm một ngoại lệ, đó là Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria, một con người, đã trở nên vĩnh cửu nhờ biết đón nhận Chúa và kết hiệp với Chúa. Với hai tiếng xin vâng, Đức Maria đã đón nhận Chúa, và bằng một đời sống xin vâng, Đức Maria đã trở nên vĩnh cửu. Lời nói và gương sống của mẹ được ghi khắc trong phúc âm. Linh hồn và thân xác của mẹ cũng trở nên vĩnh cửu, vì được lên trời, tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Không phải chỉ có linh hồn, mà còn cả thân xác nữa. Và danh tiếng mẹ cũng trở nên vĩnh cửu, như lời mẹ nói. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễn phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Con người vốn chóng qua. Thời gian sẽ trôi đi, công việc thành công hay thất bại, niềm vui hay nỗi buồn, rồi cũng sẽ tan biến trên trần gian này. Nhưng tất cả sẽ trở nên vĩnh cửu, trở nên đầy tràn ý nghĩa, nếu ta noi gương Đức Mẹ, biết đón nhận Chúa, kết hợp với Chúa trong mọi công việc, trong mọi nỗi vui buồn. Lạy Chúa, chúng con tha thiết cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria cho chúng con trong năm mới này luôn biết noi gương mẹ, biết đón nhận Chúa và kết hiệp với Chúa trong công ăn việc làm và trong mọi nỗi vui buồn cuộc sống. Nhờ đó, chúng con luôn được bình an. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới 2015 khang an và phúc lộc.